Bài giảng nhân dịp Đại lễ Tế Tổ Trung Nguyên tưởng nhớ ân đức Tổ tiên và Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm Tiêu Tai Cầu Phúc năm Kỷ Hợi 2019. Chủ giảng Đại lão Hòa thượng Tịnh Không. Thời gian ngày 4 tháng 8 năm 2019, giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Hiệp hội Mậu dịch Ngoại giao Đài Bắc. Kính thưa Hòa thượng Chủ Pháp, chư vị khách quý, chư vị đại đức, các bạn đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tại nơi đây cử hành lễ tế tổ Trung Nguyên và Pháp hội siêu độ Tam Thời Hệ Niệm Tiêu Tai Cầu Phúc năm Kỷ Hợi 2019. Chư vị đồng tu trong và ngoài nước đến Đài Loan tham gia hoạt động mang ý nghĩa sâu xa này, cùng nhau tế tự tưởng niệm lịch đại tổ tiên của chúng ta, đây quả thật là nhân duyên vô cùng thù thắng. Hoạt động lần này bao gồm Tam Thời Hệ Niệm và Đại lễ Tế Tổ. Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp hội Hệ Niệm. Phật dạy chúng ta là hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Hư không pháp giới là từ một ý niệm trong tâm mà biến hiện ra. Mà hệ niệm A Di Đà Phật chính là ý niệm thiện lành nhất, tốt đẹp nhất trong tất cả các thiện niệm. Câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn. Đại nguyện đại hạnh cứu độ chúng sanh của hết thảy chư Phật Bồ Tát đều được bao hàm viên mãn trong câu vạn đức hồng danh này. Hạnh nguyện độ hóa chúng sanh của A Di Đà Phật không có bờ mé. Quả đức độ hóa chúng sanh của Ngài cũng vô cùng vô tận, vô biên. Hạnh nguyện và quả đức xứng đáng này toàn bộ đều được hàm nhiếp trong một câu Phật hiệu. Cho nên ngày nay chúng ta chân thành xưng niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật này thì có thể hàm nhiếp toàn bộ công đức viên mãn trên quả địa Phật, trở thành công đức của chính mình. Có tu thì có kết quả diệt trừ các tội, tăng trưởng phước huệ, lại còn có thể tiêu tai cầu phước, siêu độ tổ tiên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, âm dương đều được lợi ích, tự hành hóa tha, công đức thù thắng không gì sánh bằng. Đại lễ Tế Tổ nhằm khởi pháp hiếu tâm của chúng ta đối với tổ tiên vạn họ của dân tộc, biết được uống nước nhớ nguồn, không quên nguồn gốc. Tiến thêm bước nữa là tưởng nhớ ân đức tổ tiên, noi gương đức hạnh của tổ tiên, dùng hành động thực tế báo đáp ân đức tổ tiên. Như trong phần Đại Nhã của Kinh Thi có câu là: hả không nghĩ đến tổ tông mà rèn tu cái đức của mình. Nhìn tình hình chung hiện nay của dân tộc và của thế giới, thì văn hóa của ba nhà Nho Thích Đạo đang đối mặt trước sự nguy cơ tồn vong tuyệt diệt. Thế giới này cũng cần đến lý niệm, trí huệ, phương pháp, kinh nghiệm và kết quả của việc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của nền văn hóa truyền thống 5000 năm, để giúp đỡ thế giới quay trở về với sự an định tường hòa. Cho nên văn hóa truyền thống tuyệt không thể bị thất truyền bởi thế hệ này của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ có lỗi với tổ tiên và con cháu đời sau. Chúng ta cần phát thệ nguyện rộng lớn, lấy cái tâm của tổ tiên làm tâm mình, lấy tâm của Phật Bồ Tát làm tâm mình, tiếp nhận gánh vác vì sự truyền thừa văn hóa dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân toàn thế giới, vì chánh pháp củ trụ mà tinh tấn không mỏi. Giống như Mạnh Tử từng nói: thời thế hiện nay, ta không làm thì ai làm đây? Làm để báo đáp ân sâu đức dày của tổ tiên, để tận đạo nghĩa đối với nhân dân trên thế giới, để tận bổn phận của người con Phật. Khách quan mà nói, những bậc tiền bối năm xưa lớn lên ở Đài Loan, các vị đều tiếp nhận sự hung đúc rất tốt của văn hóa dân tộc, từ giáo dục thôn quê đến giáo dục học đường, rồi đến giáo dục xã hội. Biết bao phụ huynh, thầy cô, quan chức, phần tử tri thức cho đến các bậc cao tăng đại đức, thấy đều kiên trì, nỗ lực. Giống như cơ cấu đoàn thể Liên xã Phật giáo tại Đại Trung mà thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bình Nam, đã sáng lập ra, trước sau đều không gián đoạn công tác giáo học, giáo hóa người dân Đài Loan trong 81 năm dài. Đến ngày nay, thầy giáo từ tỉnh dân đã 92 tuổi rồi, nhưng vẫn kiên trì dạy học một tuần 3 buổi. Dân lệnh của lão sư Lý chưa hề nguội lọc nhiệt huyết, mãi thương xót những kẻ tối tăm. Nếu như có thể chiếu sáng xa hơn thì không tiếc thiêu đốt cái thân này. Đó chính là tinh thần phụng hiến. Rất nhiều học trò do lão sư Lý bồi dưỡng đều đã làm ra sự cống hiến to lớn trong những lĩnh vực khác nhau. Thí dụ như trong Phật giáo, truyền thừa luật tông thì có Pháp sư Quả Thanh, hành Bồ Tát Đạo trong lĩnh vực nghệ thuật thì có tiên sinh Giang Vật Tử, trong lĩnh vực giáo dục, người thành công Trong việc phục hưng hệ thống giáo dục liên cấp của văn hóa truyền thống thì có cô giáo liên tục Mỹ, vân vân. Tình không tôi cùng các đồng tu Đài Loan cũng cùng nhau học tập Phật Pháp và văn hóa truyền thống được 60 năm rồi. Người dân Đài Loan nên trân quý ân trạch và phúc đức mà Phật Bồ Tát và tổ tiên dân tộc đã ban cho chúng ta. Phải nhận biết được phước, trân quý phước và tạo phước, tri ân cảm ân và báo ân, hiểu nhân duyên, trân quý nhân duyên và tái tạo nhân duyên, cùng nhau chung tay xây dựng Đài Loan trở thành khu vực tiêu biểu của văn hóa dân tộc, phát triển thành nơi dạy học nho thích đạo, giải hành tương ưng, hệ thống trường học, văn hóa truyền thống mang tính dây chuyền khép kín và nơi an dưỡng của người già. Trong mỗi ngành nghề đều thực hành văn hóa truyền thống, khiến cho người cao tuổi trải qua những năm tháng tuổi già hạnh phúc nhất, khiến trẻ thơ được tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, tái hiện lại cảnh tượng thế giới đại đồng, trong đó người già được an vui, người trẻ được phát huy năng lực, trẻ em được nuôi dạy. Như vậy sẽ khiến cho càng nhiều người hơn nữa xây dựng được lòng tin đối với viên ngọc quý văn hóa truyền thống dân tộc này. Muốn được đi đến Đài Loan học tập kinh nghiệm, như vậy người dân Đài Loan sẽ mang lợi ích thù thắng không sánh cho toàn thể dân tộc mình, cho cả nhân dân trên toàn thế giới. Công đức này vô lượng rồi. Cơ hội này chúng ta phải nắm cho thật chắc, không được bỏ lỡ thời cơ. Thời cơ không đến hai lần. Mọi người hãy cùng nhau phát tâm nguyện xây dựng Đài Loan trở thành khu vực mô phạm tiêu biểu cho văn hóa truyền thống. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trong tứ hoằng thệ nguyện của nhà Phật. Cũng chính là câu nói của nhà Nho, muốn người trong thiên hạ tỏ được cái đức sáng. Sau khi phát tâm thì chúng ta nên làm như thế nào? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó cũng chính là cách vật mà nhà Nho đã nói đến. Chiến đấu với tập khí, dục vọng của chính mình. Tập khí lớn nhất của chúng ta là gì? Đối với người không có tâm chân thành, không có tâm cung kính, chung sống với người khác thì tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn, quen thói than phiền trách cứ, thiếu kiên nhẫn, không thể bao dung. Căn nguyên của những vấn đề này là do chúng ta không có sự cung kính, không có tâm cảm ơn đối với cha mẹ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là phải nên hiếu thuận, chí thành trung tín. Hiếu Kinh cũng dạy rằng, người biết yêu thương cha mẹ, không dám cư xử xấu ác với người khác. Người biết kính cha mẹ, không dám ngạo mạn với người khác. Người thật sự có tâm hiếu thì đối với người khác sẽ chân thành, cung kính. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói rằng, hiếu thuận là phương pháp để đạt được đạo. Hiếu chính là giới, cũng là sự ngăn ngừa. Khi tâm hiếu thuận được đề khởi thì có thể ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên phải hạ công phu cách Phật từ trên cái gốc. Đó chính là có thể dứt trừ những hành vi bất hiếu đối với cha mẹ. Tiến thêm bước nữa, khôi phục lại cái thiên tánh phụ tử hữu thân vốn có của chúng ta, đồng thời có thể đem cái tình thân ái đó mở rộng ra yêu thương hết thảy chúng sanh, nhằm viên mãn đại nguyện chính mình đã phát ra. Như sách Luận Ngữ dạy là, quân tử chú trọng nơi cái gốc, gốc lập rồi thì đạo sẽ sanh. Nguyện mà chúng ta đã phát cần phải chân thật thực hành vào trong đời sống, trong công việc, xử sự, đối người tiếp vật. Làm được như vậy thì mới không thẹn với chư Phật Bồ Tát, với tổ tiên vạn họ, nhân dân toàn cầu, cho đến thế hệ con cháu đời sau của toàn nhân loại. Đem hết thảy công đức đó mà hồi hướng cầu sanh tịnh độ, tận hết báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Sau cùng, tôi xin chúc phúc cho chư vị Pháp Sư, Đại Đức, các vị đồng tu đang có mặt ở nơi đây, thân tâm khỏe mạnh sáu thời cát tường. Cầu chúc cho văn hóa truyền thống được phục hưng toàn diện để tạo phước cho nhân loại. Cầu chúc cho thế giới hòa bình, thịnh thế đại đồng. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.